นะโมอะระหังสัมมาส
ัมพุทธัส
สะเห็นว่าจิตตังสะทองบ้าวลาเอ๋อบันดึกในตาเบื่อมรหูในที่มีอยู่บางสั่งvà trong ngày hôm nay thì cái anh trưởng ban hội điện anh nhờ cô dùng các cái đoạn phim và nhầm hứa với ông ngày hôm nay thì tôi, nhưng mà thật ra từ sáng tới giờ chưa vào tổng biết đâu, suốt ngày ở nhiều vườn là đúng là ta bà này khổ quá. Cái người mà được vãng sanh về tây phương hôm kia sung sướng lắm, đã được nhiều người tới hộ niệm an nhiên vãng sanh. Còn mình ở đây thì niệm Phật thì có những nhưng mình chưa đi, chưa đi tức là còn phải lo, còn phải chuẩn bị đủ thứ hết, nhất định không thể lỡ lời. Trong cái cuộc vãng sanh của ngày hôm kia thì có một cái chi tiết cũng khá hay hay, là đến cái giờ phút mà còn ra đi thì có một vị sư cô được mời tới hội niệm. Thì khi mà cái anh đó ra đi rồi chúng tốt, thì vị sư cô đó thấy hiện tượng đó mừng quá cho nên cô khóc. Mình thấy rõ rệt là ở đây hàng ngày mình nói chuyện hội niệm, mình cứ tưởng là có nhiều người biết hội niệm, xin thưa không, không phải như vậy. Tại vì ta may mắn quá, ta may mắn thật sự, ta biết được phương pháp hội niệm. Có nhiều người nói tu không chịu lo tu, cứ hội niệm chờ cho đến chết chưa người ta tới hội niệm. Một người tu suốt cả một cuộc đời chưa chắc gì được vãng sanh, làm gì cái chuyện mà để cuối cùng kêu người ta tới hội niệm thì được vãng sanh liền. Thật ra cái câu nói này có lý, là vì cái thứ nhất có nhiều người tu suốt đời mà sau cùng không có thành được, nghĩa là họ ra đi với cái thân tướng không đẹp. Đó là cái tiên triệu, là cái mối báo trước để chúng ta biết là tương lai nhiều đời nhiều kiếp không biết như thế nào, thật là mờ mịt. Và cũng có một cái clip là không thể cứ ngồi đó chờ lúc mà sắp chết ngáp ngáp kêu người ta tới hội nghiệp. Nếu cái người nào mà cứ ý y vào cái chuyện hội nghiệp, cứ nằm đó mà chờ không chịu tu, từ khi mà mê mà bất tỉnh trên giường bệnh kêu tới hội nghiệp là được, không phải như vậy. Cho nên tu hành và hội nghiệp nó kết thuộc với nhau, hỗ trợ cho nhau chứ không phải là trái nghịch nhau. Cái người đưa hai cái lý rất là đúng, nhưng mà cái tâm ý của họ nó có sự trái nghịch. Người ta cứ tưởng mình là phải tu cho suốt đời, tu cho thiết là ngon lành là chắc chắn bản sạch, không tin vào cái pháp hộ niệm. Thì không ngờ chính cái câu nói trước của họ là có người tu suốt đời mà sao cùng không được bản thân. Cái câu nói này nó trả lời vô tình chính cái thắc mắc của họ, nó trả lời ngay cái chuyện đó. Một người tu suốt đời mà không được bản thân thì làm sao mà dám lơ là cái chuyện hồn nhỉ? Còn một người suốt đời không chịu tu thì làm sao mà tin tưởng được trước những giờ phút lâm chung ta tỉnh táo, ta thoải mái, ta nghe được lời khai thị của những người hồn nhỉ, và ta bắt tay niệm Phật tin tưởng được. Cho nên hai cái đó thật sự tiêu phỏng. Chính vì vậy mà đạo đàn chúng ta ngày ngày khuyến tấn nên tiếp tục tu hành sáng tối chiều trưa, nếu mà sáng tu thêm nữa thì càng tốt, để cho cái nghiệp chướng chúng ta nó tiêu bớt, để cho trước những giờ phút lâm chung chúng ta đỡ được phần nào hay phần đó. Và nhất định cứ cẩn thận hết sức tìm người hồn nhục thì mới an toàn. Trở lại cái câu chuyện của cái anh mà vãng sanh ở Bình Đức, làm cho vị sư cô đó cấp đúng, thật sự là may mắn. Và trong cái cuộc hội niệm đó có một cái chuyện là cái anh đó trước những giờ phút ra đi bị hiện tượng quan nhà trái chủ báo động. Mà theo như họ kể thì do ông này kỹ là có thể là quan gia trái chủ, nhưng mà cũng có thể là do cái bệnh, và bệnh khổ hành hạ đến nỗi mà trợn mắt, cái miệng bị méo một bên, và người ta liền bỏ bây giờ làm sao để mà hóa giải. Thì thực ra cái phương pháp hóa giải nó cũng không có gì mà. Người mà biết hộ niệm người ta nhìn vô người ta hóa giải nhanh lắm, là cố gắng đánh thức được. Tại trong lúc trợn mắt, trong lúc mà hoảng kinh, mà miệng này méo sạch như vậy, có thể anh ta rơi vào những cảnh giới lạc. Thì cái người mà hộ niệm hay là gia đình tìm cách đánh thức người ta dậy, nắm tay người ta, xoa vai xoa chân người ta để người ta tỉnh lại, giống như là đang ở trong một cái trạng thái mơ mơ hồ hồ nào đó không biết. Hãy cố gắng đánh thức người ta dậy, xoa tay xoa chân, xoa những cái huyệt trên bàn tay để cho người ta tỉnh lại, và đồng thời khuyến tấn được anh ơi, không sao đâu, có chúng em ở đây, bác ơi không sao đâu, có động trụ đang bảo vệ cho bác đây, A Di Đà Phật đang phóng quang ra đây, bác hãy nhíp tâm lại niệm Phật đi, không sao đâu, nằm máu chạy không đều, thấy này thấy nọ phải không, sợ không, không sao cả, có tất cả mọi người đang hội niệm ở đây. Xoa đầu xoa tay, tự nhiên máu mình chạy lại và họ tỉnh lại được. Cũng giống như một người đang nằm trong cái cơn ác mộng, giật mình tỉnh dậy, có nhiều khi mồ hôi đổ ra tấm cả chiếu giường mà không hay. Nếu lúc đó mà có một người bên cạnh cầm tay an ủi, vỗ về khuyến tấn, làm cho người đó an tâm lại và có thể tiếp tục ngủ được. Nếu lúc đó mà không có một người nào bên cạnh, nhiều khi suốt đêm đó cái người đó vẫn chập chờn sợ hãi cái cơn ác mộng, nó giống như vậy. Và bên cạnh cái người mà đánh thức dậy phải là người hiếu đạo thì gỡ mối mới là yên xuôi. Nếu người thấy tình trạng như vậy, mình cũng bắt chước theo, mình la, mình hét, mình bỏ, mình chạy, mình khóc, mình kể, mình ơi trời ơi làm sao mình nỡ nào bỏ đi. Còn có nhiều người nói những lời nói sai lầm, làm những người đó không những là bớt đi cái cơn sợ hãi mà còn sợ hãi hơn nữa. Chính vì vậy mà mình thấy rõ rồi, cái pháp hồi niệm nó đâu có khó, không khó mà tại vì người ta không biết. Chính vì cái những vị đó không biết, cho nên cứ một chút là người ta hỏi, một chút người ta hỏi, mà chính vì vậy người ta không làm kịp thời. Nếu mà những người đó còn hỏi mà thấy người ta trợn mắt trợn mày, sợ quá bỏ chạy ra ngoài đứng xa xa một chút, thì thôi, không cách nào có thể cứu vãn được. Cho nên cái pháp hội niệm nó quan trọng như thế nào, mình thấy nổi một chút này thấy cũng quan trọng rồi. Có nhiều người nói tôi tu đi suốt cuộc đời chưa chắc gì tôi là vãng sanh, cho nên không tin là người được hội niệm vãng sanh, người ta không chịu người hội niệm. Thì chính trong những cái giờ phút ra đây họ bị cái nạn này, là nghiệp chướng hành hạ họ, oan gia trai chủ hành hạ họ, bên cạnh họ không có một người nào hiểu đạo để giải dựng cho họ. Chính vì vậy mà họ rối trong cái rối, đã khổ đau còn đố khổ trong cái khổ đau nữa, lúc đó hoảng kinh lại thêm những cái hoảng kinh nữa. Tại vì nếu những người mà không biết hộ niệm thì thường được gặp những người xung quanh không biết hộ niệm luôn. Lúc đã chết xong nghe, tắm rửa cho kỹ một chút nha, mặc áo một đồ đẹp một chút nha, để mà quay phim cái đồ cho nó hay. Vô tình chính họ đã bay những người xung quanh làm những cái mà vô cùng đau khổ. Mà thường thường những người mà càng nổi tiếng chuyện nào, những người mà càng có danh vọng chuyện nào, thì thường cái sắc thân của họ chết sau một cái là bắt đầu người ta tắm cái sạch, rồi thoa phóng thoa môi cho đẹp lên, rồi chích thuốc, thuốc chống đã thân đó, để cho 7-8 ngày không đã, để cho tất cả mọi người tới thăm viếng. Người ta cứ chú tâm vào cái xác thịt đó mà quên đi rằng là chính cái thần thức của người đó bị nạn dễ sợ lắm. Cho nên xin thưa, thật sự hôm nay mà mình biết được cái phương pháp hồi niệm, ngay đến mình nói chuyện hồi niệm như thế này, mong rằng là những cái việc mà hồi niệm nó loan ra càng nhiều càng tốt, để cứu người vãn sanh. Mà cứu người vãn sanh tức là cứu ta vãn sanh. Đừng bao giờ sợ, nhất định đừng bao giờ thấy thấy một chút coi chừng bị vướng ngại. Mong như vậy, đừng bao giờ tách rời tinh tấn tu hành và nghiên cứu thật kỹ cái phương pháp hộ niệm. Tinh tấn tu hành để tạo phước, tinh tấn tu hành để có công đức, có công đức đó vô vào cái ngày lâm chung chúng ta ra đi đỡ khắc nạn, rồi có hộ niệm. Nhớ cái hộ niệm đó mà còn được ách nạn nào người ta giải cho mình sạch. Nếu không thì theo như ngài Ông Quang Đại Sư nói, cái nghiệp chướng vẫn còn một tí theo như thế này cũng khó mà có thể thoát khỏi tam giới. Đừng nói chi là làm nghiệp chướng quá nặng. Ấy thế mà nghiệp chướng quá nặng như vậy, tin tưởng vào vững vàng, thành tâm tha thiết đi, rồi nhờ những người xung quanh ta hộ niệm, nhất là những người hộ niệm mà kinh nghiệm, họ giải nhanh lắm. Mà lúc đó mình mới thấy trời, cái quý báu của sự hộ niệm không thể nào tưởng tượng được. Đưa ngay một người chuẩn bị đi vào trong tam bát đạo thắng về Tây Phương để thành đạo, ta coi chừng ở trong nhạy đó, người hộ niệm đưa thắng ta đi về Tây Phương luôn, họ báo về cho ta đi về Tây Phương luôn, A Di Đà Phật rước ta về Tây Phương luôn, một đời thành đạo vô thượng không hay hơn là một vạn kiếp trong những cảnh khổ đau. Mong cho chư vị ai ai cũng quyết lòng đi về tới Tây Phương cực lạc. A Di Đà.